Nếu mà không rõ được tâm tu á, bây giờ quý vị thấy có nhiều người tu rất là công phu, không rất là khổ nhọc, có khi là tu khổ hạnh, không ngày ăn bữa hoặc ngày ăn rau, hoặc là không ăn cơm, ăn rau trái cây nữa, hoặc là không ăn luôn uống nước nữa, chỉ uống nước thôi, tu rất là tốn công nhiều, nhưng mà không thành tựu chân thật, lạc vào trong cái đường tà, là bị không rõ được tâm. À, còn ở đây mình rõ được tâm á, là tu nó ít tốn công, cho nên ở đây thì hòa thượng dạy mình mỗi khi ngồi thiền là quán trở lại chính mình để thấy rõ từng những cái tâm niệm của mình, nó có vọng tưởng, nó có nghĩ gì đó để mình thấy rõ, thì đó là mình bắt đầu mình soi lại mình để mình thấy rõ được tâm á. Nhưng mà trước là thấy rõ cái tâm vọng tưởng, cái tâm hư dối trước. Khi mà nắm vững được, rõ được các cái tâm mà hư dối, các cái tâm vọng tưởng rồi á, thì còn lại cái gì mới rõ được tâm chân thật. Cho nên thấy cái giả trước, rồi mới thấy cái thật sau. Thì khi mà rõ được cái gì là giả, cái gì là thật rồi á, không có lầm lẫn rồi á, thì cái chuyện tu của mình đó, nó sáng tỏ vô ban ngày. Không, đâu còn lầm lẫn gì nữa, thì tu ít tốn công, không, mà mau thành tựu. Cho nên đây Ngài nhấn mạnh đó, phải rõ được tâm mà tu hành. Thì ông Tăng hỏi thêm, thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ? Sư mới đáp, như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thải đều như thế. Nên biết, nếu tâm không, thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật. Vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, tức là chấp một bên, nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân, vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh. Tức là tánh không ngã, rồi tánh chẳng phải là chẳng ngã, rồi tánh không chúng sanh, rồi tánh chẳng phải là chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh thành Phật. Đó, gọi là pháp thân khắp tất cả chỗ là như vậy đó. Cho nên ông Tăng hỏi thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ, thấy không? Thì Ngài mới đáp là như là một cái lỗ chân lông, thì nó khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thải cũng đều như thế. Đây là dẫn trong kinh Hoa Nghiêm, thấy không? Nó là một lỗ chân lông á, nó lại trùm khắp cả pháp giới, thì tất cả lỗ chân lông cũng như thế. Tức là muốn nói rằng chạm đến chỗ nào, bất cứ chỗ nào cũng đều là chỗ gọi là pháp thân hết, cũng đều gặp pháp thân hết. Mà trong nhà thiền gọi là chạm mắt đều bồ đề, mắt mình đụng tới đâu là cũng bồ đề hết. Nghĩa là không có một kẽ hở nào mà thiếu vắng. Nếu mà mình khéo khéo nhận, cho nên ở đây gọi là có thể gọi là nó là toàn thể pháp thân đó. Nó hiện bài sờ sờ ngay trước mắt mình đó thôi, chứ không đâu khác hết. Mình nghĩa là nhìn đâu cũng đều gặp nó pháp thân hết, nhưng mà tiếc cái là bị gì cái mê che không thấy. Còn phá được cái mê rồi thì thấy rõ khắp nơi đâu đâu cũng đều pháp thân hiện bài hết. Cho nên ở đây nó là như một lỗ chân lông, nó khắp cả pháp giới thì tất cả lỗ chân lông cũng thải đều như thế. Nên biết, nếu tâm không á thì không có một tí kẽ hở nào không phải là thân Phật. Cho nên cái quan trọng ở đây á là tâm không. Nếu tâm mình mà được không á thì chỗ nào thì cũng là thân Phật hết. Còn mình bây giờ á thì tâm sao? Tâm mình bây giờ á, thì nó coi như là nó đầy dẫy, nó nghĩa là nó chứa không biết nghĩa là bao nhiêu thứ trong đó. Rác rến rồi nghĩa là bùn nhơ rồi vàng ngọc gì cũng có đủ hết, cho nên là coi như là có đủ thứ trong đó hết, cho nên nó đâu có không nổi, mà chính vậy cho nên nó che hết, đâu có thấy được pháp thân Phật. Bây giờ nếu mà mình buông hết mọi thứ đó để tâm cho nó trống, nó sạch hết các cái niệm đó đó, không thì đâu đâu cũng là thấy thân Phật hết. Cho nên đây ngài nói là vì cớ sao? Vì pháp thân ứng hóa thành Phật, nó không có chỗ nào mà chẳng đến. Tức là từ pháp thân mà nó hiện ra đó, thì chỗ nào nó cũng hiện tới hết. Cho nên mình thấy, nghe, rồi hiểu, biết, xúc chạm, tất cả chỗ thì pháp thân đều luôn luôn nó hiện bày mọi nơi đó hết. Nhưng mà bây giờ mình bị ba cái tâm gọi là tham, rồi sân, rồi si đó, nó che mờ, cho nên nó không hiện được. Đây là ngài dạy, thế nên phải biết đúng như thế đó đó. Như Lai thì dùng sức tâm tự tại, ở trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân. Tức là Phật ở chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân. Tức là ngài chuyển pháp luân là nói pháp đó, thấy không? Nói pháp mà không có khởi tâm nói pháp, không có khởi cái tâm chuyển. Đó là cái mà để kinh nghiệm cho những vị mà gọi là sau này để mà có nói pháp đó. Tức là nói pháp mà không có cái tâm nói pháp, chuyển pháp luân mà không có cái khởi chuyển. Chứ còn không khéo đó, mình nói pháp không? Mà có tâm nói pháp thì là nói pháp nó hiện cái tướng ngã. Tức là nói pháp thì muốn sao? Nói pháp thì muốn cho nhiều người nghe, không? Rồi nhiều người biết, mà càng nhiều người nghe biết thì nhiều khi mình thấy nghĩa là cái ta mình đó nó lên, phải không? Đó, rồi mình không khéo rồi nói càng nhiều đó thì càng lộ cái ta nhiều chuyện ấy nữa. Cho nên đó là nói pháp mà có tướng ngã, nói pháp mà có tâm nói pháp. Còn ở đây thì giới Phật á là ngài nói pháp mà không khởi, không khởi tâm nói pháp, không có cái khởi chuyển mà chuyển pháp luân. Cho nên nói mà không có cái ta, không có cái ngã trong đó, mà chính chỗ đó mới là cái chỗ đặc biệt, nghe không? Vì vậy cho nên mình phải thấy được cái chỗ ý Phật đó cũng là ngoài cái ngôn ngữ, ngoài cái gọi là văn tự. Cho nên ngài không có khởi chuyển mà ngài chuyển mà, thì mình cũng phải vượt qua những cái chỗ mà ngài nói đó để mà thấy được cái ý sâu ngài.